Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, mùng 7 tháng 1 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Indonesia xác nhận tìm thấy chiếc đuôi máy bay của hãng hàng không Air Asia rơi xuống biển Java cách đây hơn một tuần.
Saya pastikan ini adalah bagian dari ekor.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ châu Á, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng trong ngày.
Ít nhất 12 người chết trong vụ tấn công tòa soạn của tuần báo châm biếm Pháp Charlie Hebdo ở Paris. Tấn công bằng bom xe giết chết 30 người tại Yemen và Tổng thống Pakistan ký luật cho phép tòa án quân sự xử nghi can khủng bố.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ đem đến chi tiết về quyết định của Ngân hàng Trung ương Việt Nam hạ giá tiền đồng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Tấn Trương sẽ có các thông tin mới nhất về vụ tấn công khủng bố ở Paris.
Cảnh sát Pháp cho hay ít nhất 12 người thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại tòa soạn của tuần báo trào phúng Charlie Hebdo. Tổng thống Pháp François Hollande đến hiện trường vụ tấn công ở trung tâm thủ đô Paris không lâu sau đó.
Les actions qui sont immédiatement lancées suite à l'agression pour retrouver les auteurs de ces actes.
Nhà lãnh đạo Pháp nói cuộc truy lùng những kẻ tấn công đang diễn ra để bắt và đưa chúng ra trước công lý. Ông nói nước Pháp đang sốc và ông gọi đây là một vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Hollande nói không một hành động dã man nào có thể dập tắt được tự do báo chí. Truyền thông loan tin rằng ít nhất hai kẻ vũ trang đã bắn bằng súng máy và súng phóng lựu trong tòa nhà nơi có văn phòng của tòa soạn. Những kẻ vũ trang sau đó đã tẩu thoát trên hai chiếc xe. Truyền thông địa phương nói rằng nhân viên của tòa soạn đang họp khi vụ nổ súng xảy ra. Pháp nâng báo động ở Paris lên mức cao nhất tiếp theo sau vụ tấn công. Được biết đến nhiều về những luận điệu bất kính, tạp chí cánh tả này thường bình luận về tôn giáo và văn hóa. Tờ báo này phổ biến một hình biếm họa hôm thứ Tư trên mạng truyền thông xã hội mô tả thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi như là một nhà hảo tâm trong năm mới. Hàng ngàn người ủng hộ ảnh châm biếm này trên Facebook và Twitter và nói rằng tự do diễn đạt phải được bảo vệ. Năm 2011, văn phòng của tòa soạn báo trào phúng này đã bị đánh bom xăng sau khi đăng tải một hình hoạt họa nhà tiên tri Mohammed của Hồi giáo trên trang bìa của một số phát hành. Tòa Bloc lên án vụ tấn công. Các giới chức an ninh cho hay một vụ nổ bom xe xảy ra bên ngoài một học viện của cảnh sát ở thủ đô của Yemen khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Vụ nổ xảy ra hôm thứ Tư tại Sana'a khi có nhiều người đang tụ tập bên ngoài tòa nhà. Chưa có ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Thủ đô Yemen là nơi xảy ra nhiều vụ đánh bom và các vụ tấn công khác trong lúc có nhiều bè nhóm khác nhau tranh giành quyền lực tại một nước đang gặp khó khăn về an ninh. Kể từ phong trào nổi dậy của quần chúng cách nay 3 năm lật đổ lãnh tụ lâu đời Ali Abdullah Saleh, các phiến quân Houthi theo phái Shia đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô hồi tháng 9 năm ngoái và đã đụng độ với các phần tử chủ chiến Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập và những người bộ tộc theo phái Sunni có liên kết với Al-Qaeda.
Ngũ giác đài lần đầu tiên cho biết quân đội Mỹ đang tiến hành một số cuộc điều tra về việc có thể đã xảy ra thương vong của thường dân trong những cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhắm vào nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Carla Bab của đài VOA.
Trong nhiều tháng nay, ngũ giác đài nhất mực nói rằng những vụ không kích ở Iraq và Syria không gây ra thương vong cho thường dân. Nhưng một sự thay đổi đã xuất hiện hôm thứ Ba vừa qua, với phát biểu của chuẩn đô đốc John Kirby, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Central Command is investigating several what they believe to be credible allegations of possible.
Bộ Tư lệnh miền Trung đang điều tra một số cáo giác mà họ tin là những cáo giác khả tín về thương vong có thể xảy ra cho thường dân.
Ông Kirby không nói rõ thương vong sẽ ra ở Iraq hay Syria hay ở cả hai nước đó. Ông cũng không cho biết ai đã đưa ra các cáo giác. Như ông nói rằng một số cáo giác phát xuất từ bên trong quân đội Mỹ sau khi họ điều tra về những vụ không kích trong khu vực.
We are very mindful of trying to mitigate the risk to civilians every time we operate everywhere.
Chúng tôi chú trọng rất nhiều tới việc giảm thiểu rủi ro cho thường dân trong các hoạt động của mình ở mọi nơi mọi lúc. và do đó khi nào chúng tôi tin là đã xảy ra những thiệt hại ngoài ý muốn hay đã gây thương tích hoặc tử vong cho thường dân, chúng tôi nghiêm túc xem xét sự việc và chúng tôi sẽ điều tra. Đó là một việc quan trọng đối với chúng tôi.
Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, những vụ không kích của Mỹ đã giết chết 52 thường dân ở Syria. Ông Rami Abdulrahman, người đứng đầu tổ chức theo dõi nhân quyền có bản doanh ở Anh, nói với đài VOA rằng tuy con số đó nhỏ hơn nhiều so với con số những người bị thiệt mạng dưới tay của chính phủ Syria và phiến quân nhà nước Hồi giáo, nhưng mỗi người bị giết hại trong vụ xung đột này đều xứng đáng được hưởng công lý.
We work for human rights for all Syrian people. We don't care.
Chúng tôi làm việc cho nhân quyền, cho tất cả mọi người ở Syria. Chúng tôi không cần biết những thường dân đó là ủng hộ chính phủ, ủng hộ nhà nước Hồi giáo hay ủng hộ bất kỳ phe nào. Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi cần phải bảo vệ cho thường dân.
Ông Abdulrahman nói rằng tổ chức của ông không nhận được báo cáo nào về thường dân bị thiệt mạng trong những vụ không kích của Mỹ trong vài tuần qua. Ông cho rằng các cuộc điều tra của Ngũ Giác Đài có thể là về những vụ việc đã xảy ra trong những vụ tấn công trước đó.
Trong bước đột phá quan trọng trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số của hãng hàng không Air Asia, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia xác nhận địa điểm phần đuôi của chiếc máy bay Airbus A320. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Corbin của đài VOA ở Bangkok, đây là một diễn tiến quan trọng vì đuôi máy bay là nơi chứa những chiếc hộp đen ghi dữ liệu của chuyến bay với những thông tin quan trọng về thảm kịch ngày 28 tháng 12. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Những người thợ lặn và một tàu lặn không người lái đã nhìn thấy phần đuôi của chiếc máy bay sáng sớm hôm nay, đánh dấu một bước lớn trong việc thu hồi xác máy bay và thi thể của các nạn nhân trên chuyến bay 8501 của hãng Air Asia. Việc này diễn ra một ngày sau khi giới hữu trách nới rộng khu vực tìm kiếm giữa lúc biển động và nước đục tiếp tục gây cản trở cho việc xác định vị trí chính xác của những mảnh vỡ máy bay. Khi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Jakarta, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia, ông Henry Bambang Soelitjo, xác nhận việc tìm thấy phần đuôi của máy bay.
Saya pastikan ini adalah bagian dari ekor pesawat. Dengan bukti gambar, picture yang tadi saya sampaikan adalah bagian ini, ada tulisannya air, ada titik, kemudian ada...
Ông Soelitjo nói, những hình ảnh của phần đuôi được trông thấy một cách rõ ràng. Một chiếc tàu khảo sát địa chất Indonesia dùng thiết bị trắc âm đã phát giác những vật thể có chiều cao 10 mét và chiều dài 5 mét. Những người thợ lặn sau đó đã xác nhận hình ảnh của máy trắc âm. Phần đuôi là nơi chứa những chiếc hộp đen ghi dữ liệu phi hành và âm thanh buồng lái. Chiếc máy bay Airbus do hãng BOA của châu Âu chế tạo. Và theo dữ liệu, công ty này sẽ tiến hành cuộc phân tích sơ bộ những dữ liệu trong hộp đen. Ông Soelitjo cho biết, các toán tìm kiếm đang quay lại khu vực cách địa điểm được biết chót của máy bay khoảng 30 km. Ông nói rằng việc vớt xác là một ưu tiên và các thi hài sau đó sẽ được đưa tới thị trấn Pangalakanbun trên đảo Borneo, gần khu vực tìm kiếm. Công tác nhận diện pháp y đang được thực hiện bởi các toán chuyên viên quốc tế tại thành phố Surabaya. Hôm nay, một viên chức cảnh sát Indonesia cho biết giới hữu trách đã xác định lý lịch của 8 nạn nhân nữa.
Property juga ditemukan satu kalung dan kaos yang juga diketahui dan diberikan informasi ke keluarga. Dengan demikian, tim juga memutuskan jenazah dengan label B03.
Viên chức này nói rằng có thêm 8 thi hài đã được nhận diện. Các toán pháp y đã dùng phương pháp xét nghiệm DNA cơ bản và các đặc tính khác để xác định lý lịch. Và 8 nạn nhân này từ 62 tuổi đến 14 tuổi. Cảnh sát cho biết tính đến giờ họ đã nhận diện được 24 trong số 40 xác đã được vớt. Trên chiếc máy bay xấu số có 160 hành khách và phi hành đoàn, đa số là người Indonesia. Chuyến bay 8501 gặp phải thời tiết xấu vào sáng sớm ngày 28 tháng 12 trong lúc bay từ Surabaya đến Singapore. Nhiều nước đang giúp Indonesia trong cuộc tìm kiếm quy mô lớn này, trong đó có Nga, Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, Pháp, Australia, Nam Triều Tiên và Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam hạ giá tiền đồng. Ngân hàng Trung ương ngày 7 tháng Giêng loan báo hạ giá tiền đồng Việt Nam 1% trong nỗ lực kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Động thái này có thể giúp hàng xuất khẩu của Việt Nam cạnh tranh hơn các nước trong khu vực giữa lúc đồng đô la Mỹ đang tăng giá. Tỷ giá hối đoái được đặt ra hôm nay là mức 21.458 đồng một đô la so với mức giá 21.246 đồng của hôm trước. Bloomberg dẫn thông cáo tối qua của Ngân hàng Trung ương cho biết việc điều chỉnh này phù hợp với kế hoạch phát triển của nhà nước cho năm 2015. Việt Nam đề mục tiêu tăng trưởng 6,2% và giữ lạm phát ở mức 5% trong năm nay. Năm ngoái, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,98%, tức là mức cao nhất trong vòng 3 năm qua, nhờ xuất khẩu tăng mạnh, chủ yếu từ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, và lạm phát giảm xuống mức 4,09%. Thống kê của chính phủ cũng cho thấy xuất khẩu tăng 13,6%, đạt 150 tỷ đô la trong năm rồi. Đây là lần đầu tiên Việt Nam phá giá tiền đồng kể từ giữa năm 2014 khi Ngân hàng Trung ương hạ giá đồng bạc Việt Nam xuống 1%. Ngân hàng ANZ cho rằng tiền đồng Việt Nam sẽ tiếp tục hạ giá thêm nữa vào cuối năm nay và dự đoán tỷ suất hối đoái có thể lên tới 22.050 đồng một đô la. Tuần rồi, Ngân hàng Nhà nước thông báo nhắm mục tiêu giữ tỷ giá hối đoái ổn định trong năm nay, cho phép dao động trong biên độ 2%. Trung Quốc loan báo phát hiện dầu khí ở Biển Đông. Tổng công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC loan báo vừa phát hiện thêm một mỏ dầu khí nước sâu nữa ở Biển Đông. Thông cáo tối ngày 6 tháng Giêng cho hay tập đoàn dầu khí quốc doanh này tìm thấy trữ lượng dầu khí cỡ trung bình tại giếng Lăng Thủy 25-1. CNOOC nói giếng này có độ sâu 980 mét, có thể sản xuất trên 35 triệu phút khối mỗi ngày. Trước đó, vào khoảng tháng 8 năm ngoái, CNOOC đã tìm thấy một mỏ dầu khí lớn hơn trong cùng lưu vực tên là Lăng Thủy 17-2, có khả năng sản xuất trên 56 triệu phút khối mỗi ngày, nằm cách tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc chừng 150 cây số về hướng Nam. Lăng Thủy 17-2 được phát hiện không lâu sau thời điểm leo thang tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc với Việt Nam hồi tháng 5, khi CNOOC đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Hà Nội Nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Theo giới phân tích, giàn khoan Hải Dương 981 được Bắc Kinh dùng để thực hiện âm mưu bành trướng chủ quyền ở Biển Đông. Công ty CNOOC đề mục tiêu từ năm 2011 tới năm 2015 phải mở rộng hoạt động khai thác ở vùng biển ngoài khơi phía Nam. Trước đây, Trung Quốc chỉ thăm dò dầu khí ở vùng biển có độ sâu dưới 300 mét. Giàn khoan Hải Dương 981 đã đưa công tác khai thác dầu khí của Trung Quốc từ thềm lục địa tiến ra biển sâu, giúp Bắc Kinh tăng cường an ninh năng lượng và giành thế chủ động trong việc khai thác dầu khí trên Biển Đông. Tập đoàn dầu khí CNOOC tuyên bố việc phát hiện mỏ dầu khí Lăng Thủy 25-1 hôm nay càng chứng tỏ các tiềm năng khai thác đầy hứa hẹn của Trung Quốc ở các vùng biển sâu. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói giàn khoan 981 với kỹ thuật thăm dò dầu khí nước sâu góp phần tô đậm sự hiện diện của Bắc Kinh trên bản đồ đường lưỡi bò ở Biển Đông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết những cuộc xung đột đã buộc 5 triệu rưỡi người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong 6 tháng đầu năm 2014. Theo bản báo cáo mới nhất của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, số người tị nạn tăng mạnh sau khi đã đạt mức kỷ lục là 51,2 triệu người vào cuối năm 2013. Từ trụ sở chính của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Geneva, thông tín viên Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Với đà gia tăng như hiện nay, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc e rằng số người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trên toàn thế giới sẽ lên cao tới một mức kỷ lục khác nữa vào cuối năm nay. Những xu hướng mới cho thấy từ tháng Giêng đến tháng 6 năm 2014, có 1 triệu 400.000 người đã vượt các ranh giới quốc tế để trở thành người tị nạn. Những người còn lại, hơn 4 triệu người, trở thành những người thất tán ngay bên trong quốc gia của mình. Phát ngôn viên Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, ông Adrian Edwards, cho đài VOA biết rằng Syria lần đầu tiên trở thành nước có số người tị nạn đông nhất thế giới, vượt qua vị trí mà Afghanistan đã nắm giữ trong hơn 3 thập niên.
Syria đang trải qua một cuộc chiến tranh đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Gần 10 triệu người tị nạn và tản cư tính đến giữa năm 2014. Những con số đó vẫn tiếp tục gia tăng. Hiện nay cứ 4 người tị nạn mà Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giúp đỡ là có một người Syria. Cuộc chiến tranh ở Syria không có dấu hiệu chấm dứt và trong khu vực xung quanh Syria là nơi vốn có rất nhiều người tị nạn. Chúng tôi nhận thấy khả năng tiếp nhận người tị nạn bị căng thẳng rất nhiều.
Phúc trình của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết thế giới đang bị khốn đốn vì một tập hợp chất người của những cuộc xung đột mới và những cuộc xung đột cũ. Văn kiện này nêu ra sự kiện là những vụ xung đột tương đối mới ở những nước như Syria, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan đang diễn ra cùng lúc với những cuộc xung đột cũ, những cuộc xung đột không có dấu hiệu chấm dứt. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết 2 triệu 700.000 người Afghanistan tị nạn trên thế giới tiếp tục là khối người tị nạn thâm niên lớn nhất mà cơ quan này chăm sóc. Tiếp theo sau Syria và Afghanistan, những nước có số người tị nạn rất đông đảo là Somalia, Sudan, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Miến Điện và Iraq. Ông Edwards, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, cho biết những nước nghèo và những nước nằm gần những khu vực có xung đột phải vác gánh nặng lớn nhất của người tị nạn.
Relative to their population sizes, Jordan and Lebanon are hosting most refugees.
Tính theo dân số thì Jordan và Liban là hai nước tiếp nhận người tị nạn nhiều nhất, tổng cộng gần 1.800.000 người. Mặc dù vậy, gánh nặng kinh tế lớn nhất lại được cảm nhận bởi các nước khác, đó là Ethiopia và Pakistan. Tính theo quy mô của nền kinh tế thì hai nước này có số người tị nạn đông hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Những vụ xung đột quy mô lớn và những vụ tản cư trên diện rộng cũng đang xảy ra ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Hai nước này đang đối mặt với mối rủi ro bị quên lãng bởi công chúng và bởi các nước cấp viện.
Ông Edwards nói rằng những vụ xung đột ở Phi Châu đang tạo ra những hậu quả vô cùng tai hại về mặt kinh tế và nhân đạo cho các nước láng giềng nghèo khó. Ông cho biết những nước này đang tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn và thường là họ không có được sự hỗ trợ thỏa đáng từ các chính phủ của những nước giàu có trên thế giới.
Giới hữu trách Trung Quốc vừa chuyển vụ án chống tham nhũng của cựu Bộ trưởng Công an Châu Vĩnh Khương sang cho các công tố viên. Đây là diễn biến mới nhất trong chiến dịch bài trừ tham nhũng của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Cơ quan chống tham nhũng của Bắc Kinh, Ủy ban Giám sát Kỷ luật Trung ương đưa ra thông báo trên trang web hôm thứ Tư nói rằng vụ án của ông Châu cùng với một số vụ khác được chuyển cho các cơ quan pháp luật để tiến hành xét xử. Ông Châu là giới chức cao cấp nhất tính đến nay đã bị bắt trong chiến dịch mạnh tay bài trừ tham nhũng của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Hồi đầu tháng 12 vừa qua, ông Châu Vĩnh Khương bị bắt và bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vì những cáo buộc làm lộ bí mật quốc gia và nhận hối lộ. Cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị này là đảng viên Cộng sản cao cấp nhất của Trung Quốc bị truy tố trong hơn 3 thập niên qua. Hiện chưa rõ liệu chiến dịch chống tham nhũng có thành công hay không bởi vì chiến dịch này chưa thể hiện được sự kết hợp với những cải cách rộng lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc. Thêm vào đó, tòa án của Trung Quốc do Đảng Cộng sản kiểm soát khiến cho khó có thể đánh giá được liệu các vụ án tham nhũng có mang động cơ chính trị hay không. Nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình kiên quyết đẩy mạnh chiến dịch bài trừ tham nhũng. Ông nói rằng tham nhũng tràn lan đe dọa tính hợp pháp và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tức là đảng duy nhất cai trị Trung Quốc. Các công tố viên Nam Triều Tiên đã truy tố con gái của Chủ tịch hãng hàng không Korean Airlines vi phạm luật an toàn hàng không và cản trở điều tra của chính phủ sau khi cô này gây ra vụ được gọi là hạt macadamia nổi đóa trên một chuyến bay. Cô Heather Jo, một cựu điều hành viên và là người đứng đầu khâu phục vụ của hãng Korean Airlines, hôm thứ Tư bị truy tố về vụ việc xảy ra hôm 5 tháng 12 năm ngoái, khi cô cho hoãn một chuyến bay lại và đuổi việc tiếp viên trưởng bởi vì một tiếp viên đã mang đến cho cô này hạt macadamia vẫn để trong gói thay vì bày ra dĩa. Cô cho đã từ chức khỏi hãng hàng không và đã công khai xin lỗi. Tòa án đã ra lệnh giam cô này từ hôm 30 tháng 12, sau khi xác định bị cáo gây rủi ro cho máy bay và tìm cách xóa bằng chứng. Phó ban công tố ông Kim Chang-hee nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Tư rằng cô Cho đã đe dọa đến sự an toàn của máy bay vì sự nổi đóa của cô. Ông Kim cũng cho biết một nhân viên khác của Korean Airlines cũng bị truy tố hành động xóa bỏ những bằng chứng và can thiệp vào cuộc điều tra của nhà cầm quyền. Một giới chức bộ giao thông cũng bị truy tố vì đã làm lộ thông tin của cuộc điều tra. Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussein hôm nay thứ Tư ký luật cho phép thành lập các tòa án quân sự để nhanh chóng xét xử các nghi can khủng bố dân sự. Quốc hội Pakistan đã thông qua dự luật này hôm thứ Ba. Các tòa án gây tranh cãi này thuộc khuôn khổ của một loạt biện pháp mà chính phủ đang thực hiện để trấn dẹp các phần tử chủ chiến Hồi giáo. Sau vụ các tay súng Taliban tấn công một trường học ở Peshawar, giết chết 134 trẻ em và 16 nhân viên nhà trường hồi tháng trước, phe Taliban ở Pakistan nhận đã thực hiện vụ tấn công đẫm máu đó và đe dọa sẽ còn có thêm những cuộc tấn công tương tự như vậy. Luật mới cho phép thành lập các tòa án quân sự này sẽ có hiệu lực trong 2 năm và các nhà lập pháp bảo vệ cho động thái này với lập luận rằng sự đe dọa của các phần tử chủ chiến khiến các tòa án dân sự, các nhân chứng và các công tố viên thoái chí trong việc đưa những phần tử khủng bố ra trước công lý. Nhưng các nhóm cổ suý cho nhân quyền ở địa phương và quốc tế chỉ trích các nhà lãnh đạo chính trị Pakistan về việc cho phép các tòa án quân sự xét xử dân sự. Ủy ban quốc tế của các luật gia gọi tắt là ICJ nói rằng tòa án quân sự là một cú giáng mạnh vào nhân quyền và luật pháp ở Pakistan. Pakistan cần phải bãi bỏ chiến lược phản tác dụng này và thay vào đó nên tăng cường cho tiến trình pháp lý và thực thi luật pháp phù hợp với nghĩa vụ quốc tế và trong nước của quốc gia này. Ông Sam Zarafi, giám đốc văn phòng châu Á của ICJ, nói trong một thông báo. Thủ tướng Nawaz Sharif phục hồi hình phạt tử hình 2 ngày sau vụ tấn công trường học hôm 16 tháng 12 ở Peshawar. Nhà cầm quyền đã treo cổ 9 tử tội trước đó bị buộc tội khủng bố, trong số đó có 2 tội phạm khủng bố ở thành phố Bhutan. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa ra một thông cáo nói rằng người Palestine sẽ tham gia Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là ICC bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Thông cáo ra ngày hôm qua thứ Ba được đăng tải trên trang web của Liên Hợp Quốc trong phần các văn kiện hiệp ước cùng với một số thỏa thuận khác được chấp thuận mà Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ký hồi tuần trước. Diễn biến này sẽ mở đường cho người Palestine truy tố Israel phạm tội ác chiến tranh, nhưng cũng có thể dẫn đến việc người Palestine phải đối diện với những cáo trạng tương tự. Ông Abbas theo đuổi mục tiêu tham gia Tòa án Hình sự Quốc tế sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ dự thảo nghị quyết đặt ra thời hạn chót cho việc thành lập một nhà nước Palestine trên lãnh thổ bị Israel chiếm đóng sau cuộc chiến tranh năm 1967. Vụ này đã bị Israel chỉ trích và chính phủ Israel đã ngưng chuyển 125 triệu đô la tiền thuế doanh thu cho người Palestine. Hoa Kỳ cũng chống lại động thái đó và muốn rằng những vấn đề giữa Israel và Palestine được quyết định thông qua thương lượng, chứ không phải do Liên Hiệp Quốc đứng ra giải quyết. Công ty dầu hỏa khổng lồ Royal Dutch Shell chấp nhận trả hơn 83 triệu đô la để bồi thường cho mấy ngàn cư dân trong cộng đồng ngư phủ ở miền nam Nigeria bị ảnh hưởng bởi hai vụ tràn dầu. Công ty Shell hôm thứ Tư đồng ý trả khoảng 3.200 đô la cho mỗi người trong tổng số hơn 15.000 người. Và 30 triệu đô la cho cộng đồng Bodo nằm trong lưu vực Niger có nhiều dầu hỏa. Đây là khoản mà Shell đền bù cho hai vụ tràn dầu mà công ty này gọi là hết sức đáng tiếc xảy ra trong khu vực vào năm 2008. Shell cũng cho biết công ty này cũng cam kết đầy đủ công tác dọn sạch ô nhiễm. Bình Nguyên ban đầu đòi Shell bồi thường 400 triệu đô la trong cuộc chiến pháp lý dài 3 năm qua, trong khi công ty dầu khí này đề nghị bồi thường cho cộng đồng 6.000 đô la. Số tiền 3.200 đô la bồi thường mà các bên đồng ý tương đương với khoảng 3 năm thu nhập của một người lao động được trả mức lương tối thiểu ở Nigeria.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. Khuyến khích đổi mới đã trở thành một cụm từ thông dụng để phát triển các nền kinh tế như của Việt Nam, nơi các công ty đang tìm cách học hỏi các phương pháp kinh doanh hiện đại để gia tăng lợi nhuận. Để hỗ trợ cho mục tiêu này, một nhóm các kinh tế gia Việt Nam đã thực hiện một cuộc khảo sát để xem các doanh nghiệp ứng dụng các phương pháp đổi mới làm ăn thế nào và họ đánh giá các phương pháp sáng tạo đó ra sao. Từ tỉnh Bến Tre, thông tín viên Marian Brown của đài VOA gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Hàng trăm chai rượu đế đang được dán nhãn tại nhà máy tư nhân Phú Lễ ở tỉnh Bến Tre. Công ty này lấy tên của xã, nơi người dân địa phương đảm nhận khâu nấu rượu. Phó Giám đốc Lê Thanh Trúc cho biết, mỗi tuần nhà máy nhận 5.000 lít rượu gạo nguyên liệu.
We have a four group of villagers. So each group about 10 villagers.
Chúng tôi có khoảng 4 tổ nấu rượu trong xã, mỗi tổ khoảng 10 người. Các tổ đó nấu và đưa rượu nguyên liệu tới đây.
Công ty Phú Lễ phát triển mạng lưới phân phối qua người dân trong xã và tìm cách quảng bá thương hiệu bằng cách truyền miệng thay vì những chiến dịch quảng cáo thiếu dấu ấn cá nhân. Một điểm quan trọng trong cách làm này là phải duy trì một mối liên hệ mật thiết giữa nhà sản xuất với khách hàng.
Tôi chia sẻ thông tin với mọi người trong công ty và khách hàng trong kênh phân phối sản phẩm. Tôi đặt ra cách thu nhận những ý kiến mới từ cả công nhân lẫn các nhà quản lý. Chúng tôi thu nhận những ý kiến mới bằng cách họp với nhau. Tôi có những kênh thu thập thông tin, email, Facebook, chia sẻ ý kiến và sau khi thu nhận ý kiến từ cuộc họp hàng tháng, chúng tôi bàn thảo về những ý kiến đó.
Công ty này cũng tham gia cuộc khảo sát i2Metrics được phát động hồi năm ngoái để đánh giá khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp trong 10 lĩnh vực, trong đó có chất lượng của nguồn nhân lực, mức độ hỗ trợ của tổ chức và khả năng thích ứng với xu hướng của thị trường. Mục đích của các đánh giá này là để giúp các doanh nghiệp ứng dụng nhiều hơn những sáng kiến của họ để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Cuộc khảo sát cung cấp sự hiểu biết sâu rộng hơn về ý nghĩa của các phương pháp đổi mới, vốn rất cần thiết cho các doanh nghiệp của Việt Nam, như nhận xét của ông Trần Trí Dũng, người đồng sáng lập công ty Phúc Lễ.
If you ask Vietnamese people, especially business people and entrepreneur,
nếu bạn hỏi người Việt Nam, nhất là các nhà doanh nghiệp và những người làm ăn, là sáng tạo có quan trọng hay không, thì họ sẽ trả lời ngay lập tức là sáng tạo là quan trọng nhất. Nhưng nếu bạn hỏi họ tiếp rằng sáng tạo bằng cách nào, thì họ không trả lời được.
Một phần lớn của việc này liên quan đến hệ thống giáo dục mà lâu nay vẫn làm theo cách học từ chương và không khuyến khích suy nghĩ sáng tạo.
Most people perceive innovation is something like...
Nhiều người cứ nghĩ rằng đổi mới là một cái gì chỉ một sớm một chiều là có được. Nhưng điều mà chúng tôi đang cố gắng truyền đạt là phương pháp đổi mới là một quá trình lâu dài, đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, nguyên tắc và phương pháp. Không có những điều đó thì bạn không thể đạt được ước mơ của mình.
Hàng chục công ty đã tham gia cuộc khảo sát này, từ những doanh nghiệp mới thành lập cho đến những doanh nghiệp lớn của nhà nước, trong đó có một công ty gia công ở tỉnh An Giang, chuyên sản xuất đồng phục cho cảnh sát Mỹ. Sáng tạo cũng có những ảnh hưởng ở mức độ toàn quốc và có thể giúp tránh 7 bão hòa thu nhập trung bình, một tình huống kinh tế mà một nước có thể đạt đến một mức độ thu nhập nhất định, nhưng rồi kẹt lại ở mức đó. Việt Nam đã có được một giai đoạn tăng trưởng kinh tế tích cực, nhưng phần lớn thành quả đó trong 10 đến 15 năm qua là nhờ vào sự khai thác tài nguyên thiên nhiên và đầu tư nước ngoài. Giờ đây, nguồn lực cho tăng trưởng cần phải đa dạng, theo nhận định của ông Suhas Barandeka, chuyên gia cấp cao về giáo dục kinh tế của Ngân hàng Thế giới.
Việt Nam has reached a stage where you need to have
Việt Nam đã tiến đến giai đoạn cần phải đa dạng hóa sâu rộng về sản phẩm, trong phân loại sản phẩm. Với những sáng kiến, chúng ta có thể tăng năng suất, tăng đa dạng hóa sản xuất trong các loại hàng hóa được làm ra, và đó là một phương cách để gia tăng thịnh vượng và tăng trưởng.
Như thung lũng Silicon ở California đã chứng minh, nhiều sáng kiến trên thế giới xuất phát từ các công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên, sáng tạo liên hệ đến mọi loại hình doanh nghiệp, theo nhận định của ông Barandeka, và tại Việt Nam còn có cả các doanh nghiệp nhà nước.
I don't think that you can say that X cannot innovate. I think
tôi không cho rằng bạn có thể nói là công ty X không thể có sáng kiến. Thực ra thì trong một nền kinh tế đa dạng hiện đại, mọi công ty đều cần phải có những phương pháp sáng tạo.
Bà Lê Thanh Trúc nói rằng tham gia cuộc khảo sát giúp bà suy nghĩ thận trọng hơn về cách thức kinh doanh của công ty bà. Các nhà làm khảo sát hy vọng trong năm nay sẽ có nhiều doanh nghiệp hơn nữa cũng nói lên một kết luận tương tự.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA trên mạng Internet. Sau đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 334. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta làm thêm bài tập để ôn về cách dùng những câu thuật lại, thường gọi là indirect speech, hay có thể gọi là indirect speech, hay là reported speech. Trước hết phân biệt direct speech hay là direct speech là lời thuật lại nguyên văn không thêm bớt, thường viết trong ngoặc kép. Khi nào ta dùng reported speech? Ta dùng reported speech khi viết bài tường thuật của phóng viên tòa báo, hay khi kể một câu chuyện mình đã chứng kiến, hay nói lại điều suy nghĩ của người khác. Thí dụ direct speech. He said, "I want to go home." Indirect speech. He said he wanted to go home. Direct. She said, "What do you want?" Indirect. She asked me what I wanted. Direct. I thought, "Does he really mean it?" Anh ta có chủ ý nói vậy không? Indirect speech. I wondered whether he really meant it. Quý vị thấy, động từ mean đổi thành past tense, meant. Và tôi tự hỏi không biết anh ta có thật chủ ý nói vậy không? Direct speech, Bill. I don't like this party. I want to go home now. Bill nói, tôi không thích buổi tiệc này. Tôi muốn về nhà bây giờ. Indirect speech. Peter reported, Bill said he did not like the party and he wanted to go home. Peter thuật lại. Bill nói anh không thích buổi tiệc và anh muốn về nhà. Nhận xét là drop the word now, bỏ chữ now. Quý vị nghe lại. I don't like this party. I want to go home now. Reported. Bill said he did not like the party and he wanted to go home. Drop the word now, bỏ chữ now. Đổi tên anh Bill thành he. A change of speaker may mean a change of pronoun. Có thể đổi here thành there, this thành that, these thành those, next đổi thành the following. Thí dụ, direct, he said I'll be back next week. Anh ta nói tuần tới tôi sẽ trở lại. Indirect, he said he would be back the following week. Anh ta nói tuần sau anh ta sẽ trở lại. Tuần tới đổi thành tuần sau. Next week đổi thành the following week. Direct, Anne got her driving license last Tuesday. Anne got her driving license last Tuesday. Cô Anne mới có bằng lái xe thứ ba vừa qua. Indirect, Anne said she got her driving license the Tuesday before. The Tuesday before. Cô Anne nói cô nhận bằng lái xe thứ ba tuần trước. Direct, last Tuesday đổi thành the Tuesday before. We'll be here tomorrow. Ngày mai chúng tôi sẽ tới đây. Indirect, they said that they would be here next day. Thay vì đổi từ tomorrow thành next day, họ nói hôm sau họ sẽ đến đây. Change of tense. Lời anh Bill last Saturday, he said, I don't like the party. Today, a week later, Bill said that he didn't like the party. I đổi thành he. Don't like đổi thành didn't like. Direct, the exam will be difficult. Bài thi sẽ khó. Indirect, they said that the exam would be difficult. Như vậy, quý vị thấy là will đổi thành would. Direct, I need help. Indirect, he said that he needed help. Simple present, need, đổi thành simple past, needed. Direct, my English is getting better. Indirect, he said his English was getting better. Present progressive, is getting, is a change to past progressive, was getting. Direct, this has been a wonderful holiday. Indirect, she told us that it had been a wonderful holiday. Present perfect has been is changed to past perfect had been. Đổi this thành it. Quý vị nghe lại. This has been a wonderful holiday. Indirect, she told us that it had been a wonderful holiday. Đổi this thành it. Đổi present perfect has been thành past perfect had been. Direct, Un grew up in Saigon. Indirect, Un said he had grown up in Saigon. Simple past grew, đổi thành past perfect had grown. Direct, I can speak Chinese. Indirect, he said he could speak Chinese. Can, đổi thành could. Direct, we may come back early. Indirect, he said they might come back early. Vậy quý vị thấy chữ may đổi thành might. Direct, I arrived late because my train had been late. I arrived late because my train had been late. Indirect, he said that he had arrived late because his train had been late. Vậy simple past arrived đổi thành past perfect had arrived. Còn past perfect had been, no change. Giữ nguyên là had been. Quý vị nghe lại. I arrived late because my train had been late. Indirect, he said that he had arrived late because his train had been late. Tóm tắt lại là nếu mà trong direct, past perfect, khi sang indirect không thay đổi, no change. Direct, I saw your cousin at the grocery store a couple of days ago. Indirect, he told me he had seen my cousin a couple of days before. Vậy tóm tắt lại, ago thì đổi thành before ở indirect speech. No important change of time. After present, future, and present perfect reporting verbs, tenses are usually the same as in the original. Sau thì hiện tại, tương lai, hay hiện tại hoàn tất, thì những động từ ở trong câu tường thuật thường giữ nguyên như động từ ở câu gốc. If simple present, present perfect, or the future is used in the reporting verb, for example, says, the tense is retained. Or if the indirect speech reports a general truth, keep the present tense. Hay nếu câu gián tiếp tường thuật một sự thực hiển nhiên, thì cũng giữ nguyên động từ ở hiện tại. For example, direct, he said, the test is difficult. Indirect, he says the test is difficult. Không có đổi thì, vẫn giữ nguyên. Present tense là is. Quý vị nghe lại. He said, the test is difficult. That's direct. Indirect, he says the test is difficult. Direct, she said she watched TV every day. Indirect, she has said that she watches TV every day. Quý vị thấy, vẫn dùng present tense bởi vì có dùng present perfect, has said. Quý vị nghe lại. She said she watched TV every day. Indirect, she has said that she watches TV every day. Direct, I don't want to play anymore. Indirect, he says he doesn't want to play anymore. Direct, we need some help. Indirect, I'll tell her you need some help. Direct, taxes will be raised. Indirect, the government has announced that taxes will be raised. Một thí dụ nữa cũng tương tự. He proved that the earth goes around the sun. Goes, a present tense. Một sự thật hiển nhiên. He proved that the earth goes around the sun. Nhưng, but years ago, the Greeks thought that the sun went around the earth. Xưa, người Hy Lạp tin rằng mặt trời quay vòng quanh trái đất. Dùng simple past went để nói một điều nhầm lẫn trong quá khứ. Direct, how old are you? Indirect, are you deaf? I asked you how old you are. Anh điếc à? Tôi đã hỏi anh là anh bao nhiêu tuổi? Direct, shall I be needed tomorrow? Ngày mai bạn còn cần tôi không? Indirect, he wants to know if he will be needed tomorrow. Shall I? Thêm chữ whether or if after want to know or ask. Vậy thêm whether hay là if sau động từ want to know. Quý vị nghe lại. Direct, shall I be needed tomorrow? Ngày mai bạn còn cần tôi không? indirect, he wants to know if he will be needed tomorrow. Direct, shall I carry your bag? Bác để cháu xách hộ túi cho bác nhé. Shall I carry your bag? Indirect, he asked the lady if he should carry her bag. Như vậy, shall đổi thành should. Một điểm nữa là word order, thứ tự của các chữ with where and when. Khi với chữ where và chữ when, direct, where's your brother? Where's your brother? Indirect, my mother asked me where my brother was. Quý vị nghe lại, direct, where's your brother? Indirect, my mother asked me where my brother was. Direct, when are you leaving? Chừng nào anh đi? Indirect, he wanted to know when I was leaving. Word order with what, who and which. Có hai cách viết trong indirect speech. When it asks for a subject, direct, who's the best player here? Ai là người chơi giỏi nhất ở đây? Indirect, she asked me who was the best player. That's one option. The second option is she asked me who the best player was. Quý vị nghe lại. Direct, who's the best player here? Indirect, two options. One, she asked me who was the best player. Two, she asked me who the best player was. Direct, what's the matter? Indirect, she asked me what was the matter. Second, she asked me what the matter was. Which is my seat? That's direct. She asked me which was her seat. That's one option. The second option, she asked me which her seat was. But this does not happen when who, what, which ask for a compliment, not a subject. For example, direct, what's the time? Mấy giờ rồi? Indirect, she asked me what the time was. Quý vị nghe lại. Direct, what's the time? Indirect, she asked me what the time was. Sau đây là conditionals, usually unchanged, thường thường không đổi. Direct, it would be best if we started early. Tốt nhất là chúng ta khởi hành sớm. Indirect, he said that it would be best if they started early. Ngoại trừ khi ở trong tình huống giả tưởng, except unreal situations. For example, direct, if I had any money, I would buy you a drink. Nếu tôi có tiền, thì tôi sẽ đãi bạn uống rượu. Sự thật là tôi không có tiền. Indirect, she said that if she had had any money, she would have bought me a drink. Hay là, she would buy me a drink. Cô ấy nói nếu cô ấy có tiền, thì sẽ mua đãi tôi một ly rượu. Direct, it would be nice if we could meet. Nếu chúng ta gặp mặt thì tốt lắm. Indirect, he said it would be nice if we could meet. Would hay là could, không thay đổi. Further note, must đổi thành had to. Direct, I must go. Indirect, he said he had to go. Quý vị nghe lại. Direct, I must go. Indirect, he said he had to go. Use infinitive in commands. Direct, please leave the room. Indirect, he asked me to leave the room. Dùng infinitive trong những mệnh lệnh. Sau nữa là tense change, thay đổi thì. I speak English. Direct, I speak English. He says that he speaks English. Dùng present tense, không thay đổi. Nhưng he said that he spoke English. Nếu đổi từ I speak English thành he spoke English, avoid shift tense. Tránh thay đổi thì ở trong một câu. Do not write. He sat down at his desk and begins to write. Do not write. He sat down at his desk and begins to write. Anh ta ngồi xuống bàn và bắt đầu viết. Correct. He sat down at his desk and began to write. Nhận xét, he sat down the simple past. Động từ theo sau phải ở past tense. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Thưa quý vị, những động thái trả đũa qua lại gần đây giữa người Palestine và Israel đã đặt ra những câu hỏi về vấn đề trong năm nay có đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ đứng ra làm trung gian điều giải hay không. Palestine đã thất bại trong cuộc vận động cho một nghị quyết Liên Hiệp Quốc để đặt ra một thời hạn 3 năm để thiết lập một quốc gia của người Palestine. Sau đó họ phát động một nỗ lực để tham gia tòa án hình sự quốc tế để có thể truy tố Israel về các tội ác chiến tranh. Động thái này đã khiến Israel đóng băng việc chuyển giao lại một ngân khoản thuế thu hàng tháng cho chính quyền Palestine. Theo tường thuật của thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA, một số nhà phân tích nói rằng Hoa Kỳ có thể phải sát lại chiến lược điều giải của mình. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Trong khi Palestine quay sang Tòa án Hình sự Quốc tế để được hỗ trợ và Israel cứu xét động thái tiếp theo của họ, Hoa Kỳ nói sự chủ động giao tiếp mang tính xây dựng là cách duy nhất để có thể tiến tới phía trước. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Jen Psaki phát biểu.
Hard as it is, all sides need to find a way to work constructively and cooperatively.
Bất kể là khó khăn đến đâu, tất cả các bên cần tìm ra một cách để làm việc dựa trên tinh thần xây dựng và hợp tác để giảm căng thẳng, từ bỏ bạo lực và tìm ra một con đường tiến tới phía trước.
Bà Psaki nói, Ngoại trưởng John Kerry đã dồn nỗ lực để khuyến khích cả hai bên tiến tới phía trước. Nhưng các nỗ lực ngoại giao của Mỹ có thể đã gặp phải một chướng ngại rất khó tháo gỡ, theo nhà phân tích về Trung Đông Aaron David Miller của Trung tâm Woodrow Wilson.
This is so hard. And the breakthroughs have been so infrequent.
Tình hình cực kỳ khó khăn và những bước đột phá rất hiếm khi xảy ra. Và chúng ta bây giờ đang nói đến những vấn đề cốt lõi trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Đó là vấn đề Jerusalem và vấn đề người tị nạn trong một không gian rất nhỏ hẹp và giới hạn.
Ông nói giới lãnh đạo của tất cả các bên là một phần của vấn đề.
Neither this Israeli prime minister nor this Palestinian president nor this American president has the will.
Cả đương kim thủ tướng Israel lẫn tổng thống Palestine và ngay cả tổng thống Mỹ hiện nay không có ai có đủ ý chí, kỹ xảo hay năng lực, hoặc ít ra cho tới nay họ chưa chứng minh được các đặc tính đó để làm những gì được đòi hỏi để khiến cho các quyết định trở nên cần thiết.
Những thách thức khác trong khu vực, chẳng hạn như sự trỗi dậy của nhóm nhà nước Hồi giáo và các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran là những vấn đề làm mất sự tập trung của chính quyền Obama, theo ông Miller. Nhưng Hoa Kỳ không cần xét lại chiến lược tổng thể của mình để đối phó với vấn đề Israel và Palestine, theo nhà phân tích Michael Rubin thuộc Viện Nghiên cứu American Enterprise, ông nói.
What the United States needs to do is dig in its heels and insist that the agreements.
Điều mà Hoa Kỳ cần phải làm là giữ vững lập trường của mình và kiên quyết đòi hỏi là các hiệp định mà hai bên đã thỏa thuận với nhau phải được thực thi.
Ông nói một nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu để cắt giảm tài trợ quốc tế có thể buộc cả hai bên trở lại bàn thương thuyết. Ông Rubin nói tiếp.
If money is endless, if there's never an impediment to providing aid to reconstruct.
Nếu tiền bạc không bao giờ cạn, nếu nguồn viện trợ tái thiết không bao giờ gặp trắc trở sau khi một trong các bên liên hệ quyết định phát động chiến tranh, thì lẽ dĩ nhiên, quyết định đi tới chiến tranh sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Các giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói Israel và Palestine cần chọn lựa những bước hành động mà họ sẽ thực hiện, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng đối thoại là cách duy nhất để giải quyết các vấn đề trong lâu dài.
Tới đây mời quý vị nghe bài xá lợn phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã biến quyết tâm của Hoa Kỳ theo đuổi khoa học, công nghệ và canh tân trở thành yếu tố cốt lõi trong việc giao tiếp với cộng đồng quốc tế. Trong bài diễn văn năm đó tại Cairo, Tổng thống Hoa Kỳ công bố chương trình gọi là Đặc sứ Khoa học để giúp thúc đẩy mục tiêu này. Theo chương trình này, những nhà khoa học lỗi lạc người Mỹ giao tiếp với chính phủ và người dân của các quốc gia khác để phát triển những mối quan hệ đối tác, cải thiện sự hợp tác và tạo dựng những mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, để kích thích hợp tác khoa học nhiều hơn và thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế. Những đặc sứ khoa học du hành với tư cách cá nhân và cố vấn cho Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao và Cộng đồng khoa học về những cơ hội tiềm năng để hợp tác ở nước ngoài. Họ chia sẻ những kiến thức và hiểu biết mà họ có được từ những chuyến đi và những tương tác với giới chức ở đây, và đóng góp vào việc tiếp tục hợp tác và đối thoại với những đối tác nước ngoài chủ chốt. Kể từ khi chương trình ra mắt, những đặc sứ khoa học đã thăm hơn 20 quốc gia. Mới đây, tiến sĩ Geraldine Richman, giáo sư hóa học tại Đại học Oregon và một chuyên gia về nữ giới trong lĩnh vực khoa học, được thông báo sẽ du hành đến Thái Lan và Việt Nam vào tháng 1 trong vai trò đặc sứ khoa học của Hoa Kỳ. Bà sẽ gặp gỡ những đại diện từ các cộng đồng khoa học, học thuật và doanh nghiệp để thảo luận những cách thức giúp xây dựng và củng cố mạng lưới hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học và kỹ sư ở ba nước Hoa Kỳ, Thái Lan và Việt Nam. Giáo sư Richman là nhà khoa học có tiếng với những công trình trong ngành hóa học mặt ngoài phức tạp, có liên quan đến những vấn đề quan trọng trong việc sản xuất năng lượng, khắc phục môi trường, hóa học khí quyển và những bề mặt sinh học phân tử. Bà cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập chương trình khoa học quốc gia của Hoa Kỳ qua việc phục vụ trong nhiều hội đồng khoa học và ban cố vấn. Chuyến đi của giáo sư Richman đến Việt Nam và Thái Lan là chuyến đi đầu tiên của một đặc sứ khoa học Hoa Kỳ tới những quốc gia này và thể hiện sự cam kết và giao tiếp không ngừng của Hoa Kỳ với các quốc gia Đông Nam Á.
Sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ít nhất 12 người thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại tòa soạn của tuần báo trào phúng Charlie Hebdo. Các giới chức Pháp cho hay ba kẻ vũ trang đã nổ súng bên trong tòa văn phòng của tòa soạn. Các nghi can vẫn đang đào tẩu. Tổng thống Pháp François Hollande đến hiện trường vụ tấn công ở trung tâm thủ đô Paris không lâu sau đó. Nhà lãnh đạo Pháp nói cuộc truy lùng những kẻ tấn công đang diễn ra để bắt và đưa chúng ra trước công lý. Ông nói nước Pháp đang sốc và ông gọi đây là một vụ tấn công khủng bố. Ukraine cho hay ba binh sĩ của nước này bị thiệt mạng trong các vụ tấn công do các phần tử đòi ly khai thân Nga thực hiện trong vòng 24 giờ qua trong các diễn biến bạo động mới nhất tại miền đông Ukraine, kể từ khi một thỏa thuận ngưng bắn được ký kết hồi tháng 9. Người phát ngôn quân đội Ukraine nói với các phóng viên báo chí ở Kiev hôm thứ Tư rằng một trong số các binh sĩ thiệt mạng do bị bắn tỉa, binh sĩ thứ hai thiệt mạng do các vũ khí loại nhỏ và binh sĩ thứ ba thiệt mạng vì trúng đạn súng cối. Ba vụ này xảy ra tại ba nơi khác nhau ở miền đông Ukraine. Một binh sĩ Ukraine thứ tư bị thương. Các giới chức an ninh cho hay một vụ nổ bom xe xảy ra bên ngoài một học viện của cảnh sát ở thủ đô Yemen khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Vụ nổ xảy ra hôm thứ Tư tại Sana'a khi có nhiều người đang tụ tập bên ngoài tòa nhà. Giới hữu trách Trung Quốc vừa chuyển vụ án chống tham nhũng của cựu Bộ trưởng Công an Châu Vĩnh Khương sang cho các công tố viên. Đây là diễn biến mới nhất trong chiến dịch bài trừ tham nhũng của Chủ tịch nước Tập Cận Bình.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.